Chúng ta vừa nghe lời Chúa đọc về tương lai vinh hiển của chúng ta với đầy lòng trông cậy và sự đón chờ. Chúng ta biết ngày hôm nay cũng là ngày mà chúng ta kỷ niệm Đức Thánh Linh vào trong hội thánh để dẫn đưa con cái Chúa vào trong lẽ thật. Chúng ta đến với Chúa, xin Chúa dẫn chúng ta vào trong lẽ thật nhiệm màu này để chúng ta có thể sống động trong ơn Chúa cho mục đích đời đời mà Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. Lạy Chúa, chúng con vừa nghe lẽ thật nhiệm màu bày tỏ ra trước mặt chúng con trong lời của Chúa. Thật chúng con muốn am hiểu rõ ràng để áp dụng trong đời sống của chúng con, để đời sống của chúng con hướng trọn về tương lai vinh hiển cho danh Chúa, cho nước Chúa, cho công việc lớn lao mà Ngài đang làm trong đời sống chúng con qua hội thánh chúng con, để thành đạt được mục đích đời đời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe, cho chúng con thấy được lẽ thật áp dụng cho chính mình, cho chúng con có thể thấy được con đường phải đi, những quyết định phải làm, để cho chúng con sống cho đúng lời Chúa, đúng trong trách nhiệm Chúa giao phó, để có thể tận hưởng phước hạnh mà Ngài ban cho. Xin Chúa vừa giúp chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta nói về tương lai vinh hiển, chúng ta tiếp tục phần số 2 ngày hôm nay. Khi chúng ta nói về tương lai vinh hiển thì nó có hai điều mà chúng ta thường xuyên gặp khó khăn. Thứ nhất là chữ tương lai, vì chúng ta quan tâm với những điều hiện tại, những hiện tại cấp bách trong đời sống của mình. Đó là điều quan tâm với mình, chuyện mình phải đối diện ngày hôm nay, chuyện trong tuần này, những chuyện, những điều mà gánh nặng cho chúng ta. Và sự vinh hiển mà thuộc về tương lai, nó chỉ là một sự trông đợi trên sự hiểu biết mà thôi. Nhiều khi nó lại không có một cái ảnh hưởng sâu đậm gì vào trong ngày tháng của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà Sứ đồ Phaolô và lời Kinh Thánh muốn thay đổi cái khuynh hướng suy nghĩ đó, thay đổi cái lối sống đó, và muốn thay thế cái, tất cả mọi cái căn bản của sự quyết định của chúng ta là vì tương lai vinh hiển, là vì cái lẽ thật đời đời mà chúng ta cần phải đặt căn bản để làm sự chọn lựa cho chính mình. Cho nên hôm nay chúng ta muốn đi vào nhấn mạnh lại một số điều chúng ta đã học để nối kết với những phần áp dụng trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nói về tương lai vinh hiển của con cái Chúa thì chúng ta biết rằng tương lai vinh hiển đó được đặt trên cái nền tảng của công việc tại thập tự giá của Chúa Giêsu của chúng ta. Đó là chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ, và cái công việc hướng về tương lai vinh hiển đó là điều mà Đức Thánh Linh tạo thành trong đời sống của những người thuộc về Chúa. Trên cái căn bản là Chúa đem chúng ta ra khỏi sự tội và sự chết, đi cái con đường của công việc làm trên luật pháp của Chúa, để làm theo trong sức riêng của mình. Nhưng chúng ta được ban cho trong sự sanh lại ở trong Đức Thánh Linh có một bản chất mới, để chúng ta có thể làm trọn cái công việc mà Chúa giao phó, để làm đẹp lòng Chúa với sự làm thành những điều mà luật pháp không làm được, thì Đức Thánh Linh bây giờ làm trọn trong chúng ta những điều đó trong quyền năng của chính Ngài. Chúa ban cho chúng ta có sự thay đổi trong đời sống, không đeo đuổi những chuyện thuộc về xác thịt nữa, nhưng đeo đuổi những chuyện thuộc về Thánh Linh, và vì thế có thể hiểu biết được những lẽ thật của Thánh Linh, được hướng dẫn ở trong con đường theo Chúa, để có thể quyết định theo ý của Thánh Linh Chúa, được đầy dẫy quyền năng của Ngài, để chúng ta có thể thắng hơn tội lỗi. Và trong sự thắng hơn tội lỗi đó được xác minh rõ ràng là chúng ta thuộc về con cái Đức Chúa Trời. Đó là cái tiến trình của Sứ đồ Phaolô dẫn chúng ta tới bây giờ là câu số 16. Thì từ nơi cái chỗ mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, được thẩm định ở chỗ đó, thì bây giờ hướng dẫn chúng ta vào trong một tương lai vinh hiển của con cái Chúa, trong cái sản nghiệp phước hạnh mà chúng ta đã nhận từ nơi Chúa. Cho nên ở trong phần outline thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một điểm nữa, đó là chúng ta có tương lai vinh hiển của con cái của Chúa, chúng ta có sản nghiệp phước hạnh ở trong Chúa. Chúng ta đã học điều đó trong lần trước. Thì chúng ta hôm nay nói về chúng ta bước vào sự vinh hiển vô hạn. Bước vào sự vinh hiển vô hạn có cái tiến trình của sự bước vào, và có cái sự hiểu biết về vinh hiển vô hạn này để đối diện với đời sống hàng ngày của chúng ta. Điểm thứ ba là chúng ta chờ đợi sự cứu rỗi thân thể. Nguyên cả một cái phần rất lớn để mở ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ có thể giới thiệu tuần này, nhưng mà sẽ bước vào trong chi tiết vào trong tuần tới. Và chúng ta nối kết với lại cái chỗ hy vọng, sống trong hy vọng đời đời, là cái điểm nương dựa của chúng ta. Chúng ta có sản nghiệp phước hạnh, chúng ta bước vào vinh hiển vô hạn, chúng ta chờ đợi sự cứu rỗi thân thể và chúng ta sống trong hy vọng đời đời. Điểm mà sư đồ Phaolô muốn nối kết đó là những điều này phải có ảnh hưởng rõ ràng và chi phối ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, những quyết định hàng ngày của chúng ta. Cho nên ông nói là chúng ta chẳng nhận thần trí tôi mọi đặng còn ở trong sợ hãi, nhưng nhận thần trí của sự làm con nuôi trong sự liên hệ với Chúa, kêu gọi Chúa là Abba ở trong cái chỗ của cái sự suy nghĩ của chúng ta, không còn đối diện với cuộc đời này theo cái sự sợ hãi của con người sống ở dưới luật pháp Chúa, phải làm thành đạt theo sức của mình và biết rằng không thể nào làm cho được, nhưng chúng ta nhận lấy cái thần trí của sự con nuôi, bước vào trong sự ban cho dồi dào của Chúa, vững bền ở trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong cái chỗ nhận biết Chúa là Cha mà chúng ta có thể gọi là Abba Cha, rồi bước vào trong cái chỗ rất là rõ ràng đó là chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta. Và sư đồ Phaolô bắt đầu điều đó để dẫn chúng ta vào cái chỗ hiểu biết về cái sản nghiệp đời đời phước hạnh ở trong Chúa. Chúng ta muốn nối kết một tí xíu ở đây để chúng ta có thể thấy lại được cái phần nào áp dụng trong đời sống của chính mình. Bắt đầu từ câu số 16 thì sư đồ Phaolô viết: chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho được cũng được sự vinh hiển với Ngài. Thì cái điều chắc chắn mà sư đồ Phaolô muốn nói đó là Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng của chúng ta, đó là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cái sự làm chứng của Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta, cái sự làm con cái của Đức Chúa Trời, nó không phải đến từ cái cảm xúc của mình hay là một cái điều gì mà chúng ta phải tự tạo nên để có được cái sự chắc chắn hay là cái sự tin quyết rằng mình là thuộc con cái Chúa. Không phải nương dựa trên tôi có học việc Chúa, tôi có đi nhà thờ, tôi có dâng hiến, tất cả những điều đó là cái kết quả của công việc ân sủng Chúa, nhưng nó không có phải là cái bằng cớ rõ ràng chắc chắn của những người thuộc về Chúa. Và điều bằng cớ rõ ràng đó là Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta, và có cái sự làm chứng chắc chắn này bởi Đức Thánh Linh lấy những cái dấu hiệu của sự đời đời đang vào trong đời sống tạm bợ của chúng ta, và từ nơi đó chúng ta có thể biết chắc chắn rằng chúng ta thuộc về Chúa. Ông nói rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng, bởi vì đây là điều hết sức là quan trọng và cũng là điều tối cần để chúng ta có thể thông hiểu, bởi vì chúng ta không thể lầm lẫn ở nơi cái căn bản này, mà cái căn bản này là căn bản từ Chúa đến với chúng ta, là một cái căn bản đời đời. Cho nên ông nói rằng chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng của chúng ta là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và khi điều này được thiết lập rõ ràng chắc chắn thì có những cái điều chắc chắn tiếp theo sau đó, đó là nếu mà chúng ta là con cái của Chúa, thì đây không phải là nếu, nhưng mà là bởi vì chúng ta là con cái của Chúa cho nên chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Ông dẫn chúng ta vào một cái chỗ rõ ràng của cái phước hạnh của những người thuộc về Chúa, những người sống trong sự ban cho của Chúa, là con cái của Chúa. Cho nên điểm đầu tiên đó là chúng ta cần phải biết một cách chắc chắn đó là chúng ta thuộc về Chúa, là con cái của Ngài. Bởi vì chỉ là con cái của Chúa, chúng ta mới có thể có cái hy vọng nhiệm màu ở trong Chúa về tương lai. Tất cả những người ở ngoài Chúa không ai có cái niềm hy vọng này, không ai có một cái căn bản nào cho hy vọng tương lai hết. Chỉ có những người ở trong Chúa mà thôi. Thì những điều mà Đức Thánh Linh đã làm trước đó là dẫn chúng ta tới điểm này, đó là Đức Thánh Linh xác minh rằng chúng ta chẳng còn sự đoán phạt nào trong Đức Giêsu Christ. Cái sự công việc của thập tự giá đã được xác minh bởi đức tin áp dụng trong đời sống của chúng ta. Nhưng cái đức tin đó được bày tỏ ra trong cái sự thay đổi của đời sống chúng ta. Như chúng ta đã học đã được có một cái sự sanh lại trong bản chất. Có cái sự đeo đuổi Thánh Linh, không đeo đuổi theo xác thịt nữa, không noi theo xác thịt, có một cái sự chăm về Thánh Linh. Đây là những điều mà thấy được rõ ràng trong đời sống, chứ không phải là chỉ là cái sự giả định tạm thời nào đó của mình. Sự thắng hơn tội lỗi, cái sự nên thánh là điều chúng ta có thể thấy được trong đời sống của mình. khi Đức Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta làm chết những điều theo xác thịt, những công việc của thân thể, để mà sống trong quyền năng của Chúa, thì đó là những điều kinh nghiệm thực hiện được và thấy được, và nó là cái chứng minh là chúng ta sự thật là con cái của Chúa, và chúng ta được dắt dẫn bởi Thánh Linh Chúa. Thì cái sự dắt dẫn đó chúng ta đã học là trong lời của Chúa, Đức Thánh Linh hướng dẫn trong lời của Chúa. Khi chúng ta đến với lời của Chúa, có sự sống trong lời của Chúa, ham mến lời của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa, tìm kiếm với lời của Chúa, vâng phục lời của Chúa, tất cả những điều đó nó là xác minh, nó là điểm rõ ràng. Nó không phải là chuyện làm bên ngoài, nhưng nó là cái thực chất ở bên trong. Và khi chúng ta có sự vui mừng, thỏa nguyện, khoái lạc ở trong Chúa, thấy được điều đó trong sự thờ phượng, thấy được điều đó trong sự tìm kiếm mặt Chúa, nó là sự thật, mà sự thật đó chứng minh rằng chúng ta là con cái Chúa. Cho nên cái tiến trình chứng minh, xác minh rất là rõ ràng. Tới bây giờ thì sứ đồ Phaolô nói là chính cái công việc Đức Thánh Linh đó xác nhận rằng chúng ta có tương lai vinh hiển ở trong Đức trong Chúa, và khi chúng ta có cái sự xác minh là con cái của Chúa rõ ràng, thì chúng ta chắc chắn có thể sống động ở trong cái cơ bản, cái nền tảng rằng chúng ta có tương lai hy vọng đời đời ở trong Chúa. Cho nên chúng ta chỉ cần nhìn lại và đo lường cái chỗ đó, và cảm ơn Chúa vì thấy được những cái tiến trình, những cái bằng cớ của Đức Thánh Linh đang làm trong đời sống của chúng ta để xác minh chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Thì như chúng ta nói, nhìn lại trong sự thờ phượng của chúng ta, sự thỏa nguyện ở trong Chúa, sự vui mừng ở trong Chúa, những điều đó càng ngày càng tăng bội, càng ngày càng thêm, càng ngày càng tăng tiến hay không, sự đáp ứng với Chúa trong sự vâng phục để thắng hơn tội lỗi. Mới đầu thì nó khó khăn, sau đó chúng ta thấy nó dễ dàng để vâng phục Chúa hơn, dễ dàng để thưa với Chúa, vâng con làm theo, và dễ dàng để giao phó mình trong tay của Chúa, để Chúa làm công việc của Chúa. Chúng ta thấy được điều đó nó càng ngày càng rõ thêm nữa. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô nói là với tất cả cái sự xác minh đó thì chúng ta biết được chúng ta có tương lai ở trong Chúa, và chúng ta là kẻ kế tự ở trong Ngài. Thì kẻ kế tự của Chúa, kế tự của Đức Chúa Trời, chỉ một cái chữ rất là đơn giản đó tóm tắt tất cả những gì mà chúng ta sẽ nhận từ nơi Chúa, tất cả những gì thuộc về Chúa được ban cho chúng ta. Thì chúng ta nói chỉ cần nghĩ ra tất cả những gì thuộc về Chúa thì không có cách nào mà nghĩ ra cho hết, nhưng chúng ta chú trọng tới là Chúa là cái nguồn của sự ban cho, Chúa là cái nguồn của tất cả những phước hạnh, của cái gia tài sự nghiệp, của cái sản nghiệp mà được ban cho chúng ta trong sự phước hạnh này, là trong sự liên hệ với Chúa chúng ta có được. Thì chúng ta có thể nói về tình yêu thương là từ nơi Chúa, đó là điều sẽ được ban cho trong đời sống của chúng ta, sự thánh khiết mà chúng ta được kêu gọi để sống, mà hiện tại chúng ta thấy là cả một cái sự tranh đấu để có thể sống trong sự thánh khiết. Chúa nói là hãy nên thánh như ta là thánh. Thì tới ngày mà chúng ta bước vào trong sự vinh hiển thì tất cả những điều này sẽ được ban cho chúng ta, sẽ kế tự, chúng ta sẽ nhận lấy cái sự thánh khiết và được thánh khiết như Chúa, vì chúng ta sẽ gặp Chúa đứng mặt đối mặt, chúng ta sẽ đứng trong sự hiện diện của Chúa cách toàn vẹn, cách nhân không. Chúng ta đã nói về cái sự đời sống hầu việc Chúa, thì chúng ta hiện tại thấy rằng khi mình hầu việc Chúa thì có những cái lên xuống khó khăn, có những cái động cơ sai trật, có những cái vấp ngã trong đời sống của mình. Trong cái ngày mà chúng ta bước vào trong sự vinh hiển thì tất cả sự thờ phượng Chúa hay là hầu việc Chúa chúng ta sẽ toàn vẹn, không có sai trật chút nào. Tất cả những gì chúng ta làm sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời, hoàn toàn trọn vẹn đời đời. Mình nghĩ đó là điều cũng từ nơi Chúa ban cho, đó là điều nhận từ nơi Chúa, bởi vì chúng ta đứng trong cái sự bảo toàn của sự liên hệ đó. Nói về quyền năng của Chúa, chúng ta sống ở trong thế giới này cần sự quyền năng của Chúa để sống cho đẹp lòng Chúa. Nhưng trong cõi đời đời đó thì tất cả những gì quyền năng của Chúa sẽ làm trọn vẹn mọi mục đích của Chúa trong đời sống của mình, không thiếu điều gì và không bị ngưng động chỗ nào. Chúng ta nói về cái sự ban cho của Chúa, nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta nói về Chúa thì chúng ta đều nhận lấy làm kế tự, ở trong, ngay cả cái bản chất của Đức Chúa Trời thì trong phi rơ nhất phong trong phi rơ nhì có nói cho chúng ta đó là chúng ta chia phần bản chất của Đức Chúa Trời và càng ngày càng tăng tiến hơn trong cái kinh nghiệm đó, là cái điều mà trở nên giống Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ không phải là trở nên nữa mà chúng ta sẽ giống như Chúa và phản ánh Chúa một cách trọn vẹn. Hiện bây giờ trong sự hiểu biết của chúng ta với Chúa thì như là qua một cái gương mờ, nhưng mà tới lúc đó chúng ta sẽ thấy Chúa mặt đối mặt. Nghĩa là chúng ta càng suy nghĩ bao nhiêu, và sứ đồ Phaolô muốn cho chúng ta suy nghĩ về những điều này, đặt cái trọng tâm của sự giá trị đời sống của chúng ta trên những điều Chúa sẽ ban cho, để cho cái sự thu hút của cõi đời đời, cái quyền năng của cõi đời đời, cái ánh sáng của cõi đời đời, cái sự vinh hiển của cõi đời đời, nó chiếm ngự trọn vẹn trong tâm tư ý tưởng của chúng ta, để chúng ta sống trọn thành cho Chúa. Cho nên ông nói thêm một chữ nữa, nó cũng là nhấn mạnh trở lại, nhưng mà nó nói cho chúng ta về cái lý do, cái môi trường, hay là cái chỗ nối kết tại sao chúng ta lại trở thành kế tự của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Cái sự kế tự của chúng ta là vì chúng ta đứng trong Đấng Christ. Tất cả sự ban cho của chúng ta đã nhận tại thập tự giá về sự cứu rỗi, thì tất cả tương lai đời đời của chúng ta cũng nhận từ nơi Đức Giêsu Christ, trọn vẹn từ nơi Chúa. Chúng ta nhắc lại kỳ trước, đó là Chúa Giêsu của chúng ta muốn đem chúng ta vào trong sự nối kết với Chúa trong cõi đời đời. Và Chúa nói ở trong Giăng đoạn 17, chúng ta đã đọc, tôi muốn trở lại với một điều đó để chúng ta suy nghĩ thêm về tấm lòng của Chúa trong sự ban ơn lớn mà Ngài dành cho chúng ta. Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong đoạn 17 câu 22. Thì Chúa nói rằng: Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến. Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Cha ơi, con muốn Con ở đâu thì những kẻ đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con là vinh hiển của Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. Trong cái sự cầu nguyện này, khi nói về chúng ta là đồng kế tự với Đấng Christ, không phải là chỉ là chúng ta sẽ được phước hạnh, nhưng mà Chúa Giêsu nói là cái sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con thì sao? Con ban cho họ. Ngay cả cái sự vinh hiển toàn vẹn của Chúa trong sự thông công với ba ngôi Đức Chúa Trời, thì điều đó chúng ta đồng kế tự. Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. Tình yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời, sự thông công toàn vẹn của ba ngôi Đức Chúa Trời, thì bây giờ chúng ta cũng được kế tự, đồng kế tự với Đấng Christ, được dự phần ở trong điều cao trọng đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Cha, tức là vinh hiển Cha đã ban cho Con. Họ để họ Con ở đâu thì họ ở đó, họ đứng trong sự vinh hiển của Con cũng như sự vinh hiển của Cha. Nghĩa là cái sự mầu nhiệm kinh khủng vĩ đại vô cùng khi chúng ta cùng đứng ở trong sự trông cậy của đức tin ở trong Đức Giêsu Christ. Đây là mục đích đời đời của Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy rằng khi sứ đồ Phaolô dạy dỗ những điều này thì ông muốn chúng ta đo lường cái giá trị. Lát nữa ông sẽ nói là đo lường cái giá trị, cân nhắc cái giá trị này với tất cả những điều khác trong đời sống. Cho nên chúng ta thiết lập cái căn bản để có thể đo lường cái giá trị đó. Sứ đồ Phi-rơ thì nói rằng khi mà chúng ta hiểu vấn đề này rồi thì nó trở thành một cái lẽ sống, một cái sự trông cậy sống của chúng ta. Nó nắm lấy chúng ta cách trọn vẹn và nó giữ chúng ta ở trong đức tin. Ông dùng điều đó ở trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu số 3 trở đi. Phi-rơ nhất đoạn 1 thì ông gọi chúng ta đó là sự trông cậy sống ở trong Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Sự trông cậy sống đó bây giờ được giải thích, nghĩa là từ trên cái căn bản của sự sống lại của Chúa Giêsu, tức là sự chết, sự sống lại của Chúa, sự sinh nghĩa của Chúa, mà chúng ta có sự trông cậy. Nhưng mà cái sự trông cậy là bây giờ được giải thích là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi hiện ra trong kỳ sau rốt. Cái sự trong cậy sống đó nó là một cái cơ nghiệp ở trên thiên đàng mà được giữ cho chúng ta, sẽ không hư mất, không bị tàn phai, không bị ô uế. nhưng để giành được bảo toàn, được bảo đảm bởi quyền năng của Đức Chúa Trời giữ cho, để khi cái sự hiện ra của Chúa Giêsu trong kỳ Sơ-rốt thì chúng ta được bước vào trong trong nơi vinh hiển này và tận hưởng những điều trong sự sản phước hạnh mà Chúa ban cho. Đó không phải chỉ là một cái lẽ đạo đức tin, nhưng nó là cái sự trông cậy sống. Trông cậy là cái chỗ nó phải ảnh hưởng tới cái sự quyết định của mình, những quyết định hàng ngày của mình. Nó nối kết nơi cái căn bản giá trị này. Và sứ đồ Phaolô nói là bởi vì chúng ta có cái sự trông cậy đó, cho nên chút xíu nữa ông sẽ nói là vì thế khi chúng ta đối diện với sự khó khăn trong đời sống, sự chịu khổ cho Chúa, tất cả mọi điều đó thì nó trở thành cái căn bản quyết định cho chúng ta. Và cái điều trông cậy cho chúng ta không phải chỉ là phước hạnh thiên đàng, nhưng là chính Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, chính Chúa là cơ nghiệp sự sản của chúng ta. Khi sứ đồ Giăng chép lại trong Khải Huyền thì chúng ta đã đọc câu này lần trước, nhưng mà tôi muốn đọc lại. Và khi chúng ta đọc lại thì hỏi rằng mình trông đợi cái ngày hy vọng tương lai đời đời này như thế nào, cái lẽ đạo này nó xoay chuyển chúng ta trong ngày tháng hàng ngày ra sao. Đó là chính Chúa và cõi đời đời trong sự nối kết với Chúa. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, Khải Huyền đoạn 21 câu 1, tôi thấy trời mới và đất mới sẽ có một cái sự thay đổi toàn vẹn của một sự tái tạo trở lại của trời mới đất mới. Trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là thành Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn ở nơi ngai mà đến nói rằng: này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Cái hình ảnh của sự liên hệ của không phải là chỉ là tôi được cứu, được vào trong thiên đàng, nhưng tôi được sửa soạn cùng với hội thánh Chúa như là một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình, một người vợ mới cưới chờ đợi bước vào trong cái sự vinh hiển liên hệ với chính Chúa Giêsu Christ của chúng ta, trong sự thâm công của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và ở trong cái sự thâm công đó thì nói rằng: này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ là cái cơ nghiệp của dân sự Chúa, Ngài sẽ ở với chúng sẽ làm dân dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Cho nên cái sự cứu rỗi của chúng ta là một cái sự cứu rỗi vĩ đại vô cùng. Phước hạnh của sự cứu rỗi đó, của sự ban cho đó, vượt quá mọi sự suy nghĩ của chúng ta, không thể nào có thể tưởng tượng được. Tóm tắt ở trong cái chỗ là chính Đức Chúa Trời là gia sản của chúng ta, chính Đức Chúa Trời là phần phước hạnh của chúng ta, là sản nghiệp của chúng ta. Chúa sẽ ở với chúng ta sẽ là dân Chúa và chúng ta sẽ ở đời đời với Ngài. Khi sứ đồ Phaolô nói những điều đó thì ông hướng dẫn chúng ta vào trong chỗ suy nghĩ để thấy được cái giá trị của sự vinh hiển vô hạn này, và ông dẫn chúng ta vào cái tiến trình đó. Cho nên trong câu số 17, 18 ông nói thêm là khi chúng ta được cái sự Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta và biết chắc rằng chúng ta là con cái, và biết chắc rằng chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, thì ông nói tiếp là: miễn là chúng ta chịu sự đau đớn với Ngài, hầu cho chúng ta được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày tỏ trong chúng ta. Tôi dùng cái chữ là chúng ta bước vào sự vinh hiển vô hạn, nghĩa là chúng ta có một cái tiến trình để nối kết với lại cái sự vinh hiển vô hạn này, có một cái chỗ để nhận sự vinh hiển vô hạn này và kinh nghiệm cái sự vinh hiển vô hạn này. Thì sứ đồ Phaolô đưa ra hai điểm để chúng ta có cái sự hiểu biết. Thứ nhất là chúng ta có một cái tiến trình của sự chuẩn bị cho sản nghiệp phước hạnh tương lai, và cái sự chuẩn bị đó là sự chuẩn bị của sự chịu đau đớn với Chúa, chịu khổ với Chúa, hầu cũng được sự vinh hiển với Ngài. Và điểm thứ hai ông nhắc đó là cái sự đau đớn bây giờ hay là cái sự khổ nạn ở trong danh Chúa thì chẳng có so sánh được. Nó quá nhỏ nhoi so với cái sự lớn lạ của ân điển của sự vinh hiển hầu đến. là sự sẽ được bày tỏ cho chúng ta, là hai điều mà ông nói sẽ có sự một tiến trình chuẩn bị, nhưng mà cái tiến trình đó, cái sự đau đớn của nó thì quá nhỏ nhoi so với cái điều sẽ được ban cho. Và như vậy thì chúng ta, thứ nhất là cái sự chọn lựa của chúng ta hết sức là rõ ràng, và cái tiến trình có thể thi hành để nối kết với lại cái mục đích mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Chúng ta muốn suy nghĩ bắt đầu ở trong cái chữ chịu đau đớn với Chúa. Chịu đau đớn với Chúa. Cái chữ miễn là ở đây nghĩa là nó giống như là cái chữ điều kiện vậy. Nghĩa là nếu chúng ta sẽ được điều này miễn là, hay là nếu mà. Nhưng mà ở đây cái chữ miễn đây nó đang lại phải dịch là bởi vì, là nghĩa là nếu, nhưng mà nếu và là thật sự như vậy, nghĩa là chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ bởi vì chúng ta chịu đau đớn với Ngài hầu cho cũng được sự vinh hiển Ngài. Nghĩa là cái vấn đề chịu khổ với Chúa là cái chuyện đương nhiên phải có, và cái chuyện chắc chắn phải có, và nó là cái chứng minh rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chứng minh rằng vì là con cái cho nên là kẻ kế tự, và kẻ kế tự với Đấng Christ. Nhưng mà cái là con cái của Chúa thì có một cái điểm, đó là chúng ta chịu đau đớn với Chúa cho nên chúng ta sẽ được vào trong vinh hiển với Ngài. Khi chúng ta nói về vấn đề chịu khổ hay là chịu đau đớn thì mình hay nghĩ tới vấn đề chịu bắt bớ, khó khăn thể chất, bị quăng vào trong tù hay là bị mất mát nhiều thứ này thứ kia, bị giam cầm hay là bị đánh đập, hay là nhiều khi bị tuần đạo, thì dĩ nhiên có những cái hoàn cảnh nó sẽ đưa tới điều đó. Nhưng mà cái điểm chính yếu của cái sự đau đớn với Chúa được Đức Giêsu giải thích, hay là được Đức Giêsu thiết lập cái căn bản, đó là cái sự đóng đinh chính mình vào trong thập tự giá. Đó là cái sự tự bỏ mình đi. Cái căn bản của cái sự chịu khổ đó là chịu khổ trong cái giá trị của sự bỏ mình đi. Khi mà nói khổ là sao? Nghĩa là nếu có những cái gì mà mình thấy rất rất là quý trọng, chẳng hạn như về sức khỏe, hay là về tiền bạc, hay là về giá trị trong sự liên hệ mà mình mất đi á, thì khi cái giá trị với mình nó càng cao bao nhiêu thì cái sự mất mát đó nó càng thấm thía bấy nhiêu, nó càng đau đớn bấy nhiêu. Thì ở nơi đó cái sự mất mát hay sự đau đớn nó được đo lường với cái giá trị đối với chính mình. Nhưng mà nếu mà những cái điều mà mình mất mà nó không có giá trị gì với mình thì mình chẳng có thấy đau đớn gì, phải không? Chẳng hạn như điều mình cũng muốn dục đi rồi, những điều mà đáng lẽ bán garage sale bây giờ chỉ còn để đó chặt nhà chặt cửa, ai vô ăn trộm mất thì mình còn mừng, lấy bớt đỡ mới con bán, đỡ mới con để chặt chỗ. Thì nó không phải là cái sự mất mát, nó cũng chẳng là sự đau đớn. Cho nên những gì mà gọi là đau đớn là những gì mà mình quý giá trong đời sống của mình mà nó phải mất đi. Thì Chúa Giêsu thiết lập ngay cái điểm đó đầu tiên hơn hết, là Chúa nói là những người theo Chúa thì đầu tiên hơn hết là phải chọn của sự mất đi của chính mình, và thiết lập cái điều đó để có một cái giá trị căn bản ở trong đời sống theo Chúa. Và khi chúng ta đã đóng đinh mình trên thập tự giá, hay là chúng ta đã chịu bỏ mình đi vì đức tin ở trong Chúa, nghĩa là một lần đủ cả chúng ta đã chọn con đường theo Chúa, thì những sự mất mát nó đến, nó là cái tiến trình rõ ràng dĩ nhiên ở trong cái chỗ là chúng ta đang sống động ở trong cái quyết định mà mình đã thi hành, đó là từ bỏ mình đi. Ở trong Matthew đoạn 16 thì Chúa nói rõ ràng điều này, đó là câu số 24 là nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ lại được lại. Điều đóng đinh mình vào thập tự giá hay là vác thập tự giá mình mà đi là bằng lòng chết vì mình, chết cái con người của mình, chết cái tôi của mình, chết cái những gì giá trị về chính mình, những cái gì đeo đuổi của riêng mình, những gì quý báu cho mình, thì bỏ mình đi, đóng đinh trên thập tự giá. Thì Chúa Giêsu nói rằng nếu mà muốn cứu tất cả những điều đó, muốn đi cái con đường của cái sự giữ mình để được không bị mất mát, để có thể trọn vẹn với những cái ao ước, hoài bão, mục đích của mình thì sẽ mất. Nhưng những ai mà đã bằng lòng mất những điều đó thì là được sự sống. Tức là cái sự chọn lựa căn bản là sự chọn lựa phải tự mất mình đi. Cho nên cái điều mà đau đớn mà chúng ta chịu ở trong Chúa là cái sự đau đớn nó ra từ cái chỗ khi mình còn muốn giữ lại những gì thuộc về mình. Và ở trong cái tiến trình theo Chúa, những điều mà đau đớn với Chúa, những điều đau đớn vì danh Chúa thì là chỉ là đau đớn khi chúng ta còn muốn giữ lại những điều mà thuộc về chúng ta. Khi tất cả đã được giao phó cho Chúa thì Chúa nói là ngay cả mất đi sự mạng sống của mình thì sẽ được sống, sẽ còn lại, vì nó không phải là một cái sự mất mát nhưng mà nó là một cái sự được ban cho. Nếu mà tôi quý báu tiền bạc của tôi thì khi mà mất tiền thì nó thành ra cái vấn đề đau đớn cho mình, hay là thua thiệt lỗ lã gì đó, nó trở thành cái chuyện đau đớn cho mình. Nhưng khi mình tiền bạc đó được bước vào, được dâng hiến đầu tư vào trong công việc của Chúa thì nó không phải là chuyện đau đớn mà là chuyện vui mừng. Nếu thì giờ của mình nó khó khăn mà bây giờ thì giờ đó được sử dụng cho Chúa thì nó không phải là cái sự đau đớn, nó là sự vui mừng. Chỉ có khi nào mình muốn giữ lại thì nó mới là cái sự đau đớn cho mình. Ngay cả trong sự liên hệ nữa, nếu có những sự liên hệ mà mình thấy là quý báu cao trọng hơn về sự liên hệ với Chúa thì những sự mất mát đó nó trở thành đau khổ. Nhưng khi những sự mất mát đó nó dẫn tới một cái sự liên hệ thâm sâu hơn với Chúa thì nó không là sự mất mát nhưng là con đường vào trong sự vinh hiển Chúa. Cho nên cái điều đầu tiên đó là cái sự đóng đinh mình trên thập tự giá, từ khước mình trên thập tự giá, nó mở ra một cái con đường để chúng ta có thể sống chọn lựa, chịu khổ với Chúa để được sự vinh hiển với Ngài. Sứ đồ Phaolô suy nghĩ về điều này thì ông gọi những cái hoàn cảnh hay những cái cơ hội để mà chịu khổ về Chúa, nó là cái sự vinh dự và sự kêu gọi cho đời sống của chúng ta. Ở trong Philip đoạn 1 câu 29 thì nói rằng Ngài nhân Đức Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ Ngài nữa. Nghĩa là Ngài ban ơn, đây là ơn mà Chúa ban cho. Ơn không phải là tin Đấng Christ mà thôi, nhưng mà ơn là chịu khổ vì Ngài nữa, là phải cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy nơi tôi và hiện còn nghe nói nơi tôi. Sứ đồ Phaolô tranh chiến cho đạo của Chúa thì có những cái đau đớn trong đời sống, nhưng mà ông nói là những cái đau đớn đó thiệt ra nó là vinh dự, nó là sự kêu gọi thánh của Chúa, nó là cái chỗ đem sự phước hạnh cho chính mình và đem cái sự vinh hiển cho Chúa. Cho nên ông nói rằng không phải là một cái sự khổ nạn, nhưng là ơn. Cho nên ngay cả những điều mà mình gọi là đau đớn, trong cái nhìn đúng đắn của đức tin, nó lại là cái ơn, nó là cái vinh dự, nó là cái sự phước hạnh mà Chúa ban cho. Không có nghĩa là mình không có cảm nhận cái sự mất mát, hay là không cảm nhận cái chỗ đứng của con người bình thường, cái khía cạnh đau khổ hay là khó khăn. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào trong cái lẽ thật của sự đời đời thì nó trở thành cái sự ơn phước và cái sự ban cho. Lát nữa ông sẽ nói điều đó, tại vì ông sẽ nói là tôi tưởng những cái sự đau đớn đó chẳng sánh gì với cái sự vinh hiển hầu đến, và sự sẽ được bày tỏ ra trong chúng ta. Những cái điều mà nghĩ rằng đau đớn nó lại là những cái cơ hội để dành đem chúng ta càng thêm trong sự vinh hiển. Có một câu ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 9 có một cái chi tiết rất là đẹp, đó là chúng ta nghe cái lời của sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày ở trên đảo Patmo đó, thì ông viết cho những người thuộc về Chúa trong sách Khải Huyền, thì ông viết như thế này trong câu số 9: tôi là Giăng và là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Jesus Christ. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Jesus Christ. Sư đồ Phaolô nói về một cái tình bằng hữu, một cái chỗ nối kết huynh đệ chi binh với những người ở trong sự khổ nạn, với ở trong đức tin. Ông nói tôi là anh em, tôi we have the brotherhood of suffering, chỉ có một cái sự nối kết trong cái chỗ huynh đệ là anh em và là bạn của các anh em về hoạn nạn. Tức là nó trở thành một cái gọi là the badge of honor, nó là một cái dấu hiệu danh dự của những người được đứng chung ở trong cái chỗ tham dự vào trong sự khổ nạn của Chúa. Tôi là dân, là anh em đứng chung với nhau ở trong cái chỗ gì? Sự hoạn nạn về nước và sự nhịn nhục trong Đức Giêsu Christ. Và tôi ở trong đạo Bác Mô vì cớ lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Giêsu Christ. Có một cái chỗ đẹp đẽ hết sức là vinh dự của những người được đứng ở trong cái chỗ mang cái dấu hiệu của sự khổ nạn của Chúa Giêsu trong đời sống của mình vì cớ lời Chúa, vì cớ lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên khi những điều này xảy ra thì sứ đồ Phi-rơ một lần nữa nói rằng khi anh em gặp những điều đó thì anh em làm gì? Nếu mà gọi là đau đớn khổ nạn thì nó là cái chịu phải cắn răng để chịu đựng, nhưng mà khi mình nhìn vào trong cái chỗ giá trị đời đời thì ông nói là anh em vui mừng nhảy nhót. Nó là một cái sự đáp ứng rất là lạ. Khi mình đối diện với sự mất mát thì trong cái định nghĩa của cuộc đời này thì chúng ta thấy là nó là đau đớn, nhưng trong cái định nghĩa của cõi đời đời và trong cái giá trị mà Chúa sẽ ban cho để dẫn chúng ta vào vinh hiển vô hạn thì đây là cái cớ để mà vui mừng nhảy nhót. Ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12-13 Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12-13 thì ông nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị ở trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đức Chúa Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Vì bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ bị sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Chúng ta để ý tới cái phần này, ông nói rằng thứ nhất là khi mình hiểu được cái ngày vinh hiển của Chúa hiện ra và cái giá trị của cái sự chọn lựa của chúng ta để sống cho Chúa trong đời này, gọi là những sự mất mát, đau đớn, chịu khổ trong đời này, thì nó là cái cớ vui mừng, nó là cái phước hạnh lớn lao vô cùng tới nỗi chúng ta vui mừng và nhảy nhót. Nhưng mà ông nói thêm, đây là cái dấu ấn của Đức Thánh Linh cho những người sẽ được đem vào trong sự vinh hiển. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Thật ra cái câu là for the spirit of glory and of God rest upon you, là khi anh em chịu sỉ nhục thì đây là cái dấu hiệu của Đức Thánh Linh đang làm cái công việc vinh hiển ở trong đời sống anh em, chứng minh rằng anh em thuộc về sự vinh hiển của Chúa. Thì theo ý như là cái câu của trong Roma đoạn số 8, đó là Đức Thánh Linh xác minh trong đời sống của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cho nên là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, bởi vì chúng ta chịu đau đớn với Ngài. Cho nên bởi vì chúng ta là chịu đau đớn với Ngài, cho nên cái dấu ấn của Đức Thánh Linh của sự vinh hiển Chúa được bày tỏ rõ ràng trong đời sống của chúng ta, và vì thế chúng ta vui mừng nhảy nhót. Sự vinh hiển của Thánh Linh hay là Đức Thánh Linh bày tỏ sự vinh hiển, Đức Thánh Linh của sự vinh hiển và của Đức Chúa Trời đậu trên anh em, đánh dấu trên anh em, bày tỏ ấn chứng của Ngài trên anh em. Cho nên cái sự chịu khổ là điều dĩ nhiên. Bởi vì chúng ta sống ở trong một cái hệ thống chống nghịch lại với giá trị của Chúa và cho sự chọn lựa của chúng ta về Chúa. Nhưng nó là một cái tiến trình để giúp cho chúng ta thiết lập lại hay là chỉnh đốn lại thứ tự ưu tiên của mình trong đời sống, là giúp đỡ để chúng ta có thể gọi là bỏ mình đi, tự bỏ mình đi, đóng đinh mình trên thập tự giá, đóng đinh thế gian trên thập tự giá, như sứ đồ Phaolô nói là với tôi thì tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nhưng mà thế gian cũng bị đóng đinh vào thập tự giá đối với tôi thì thế gian cũng bị đóng đinh luôn, đóng đinh vào cái sự nương dựa của chúng ta trên con người, sự nương dựa của chúng ta trên những điều của thế gian, on things and on people, để chúng ta có thể nối kết với Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng đây là một cái điều đo lường rất là rõ ràng trong đời sống của mình. Tiếp tục ở trong Phi-rơ nhất đoạn số 5 thì sứ đồ Phi-rơ nói về sự chịu khổ như thế này. Đó là Đức Chúa Trời, đoạn 5 câu số 10, Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Cái chữ mình chú ý là cái chữ sau khi anh em tạm chịu khổ. Đức Chúa Trời đã ban mọi ơn gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời, đó là cái xác quyết của đức tin, đó là cái câu anh em được là con cái Chúa thì cũng là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Đức Chúa Trời ban mọi ơn gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời thì sao? Thì miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, thì ở đây thì sau khi anh em đã chịu khổ, nghĩa là cái sự chịu khổ này là chuyện xảy ra, nó phải xảy ra chứ nó không phải là một cái lý thuyết. Tôi sẵn sàng chịu khổ, nhưng mà mỗi khi gặp chuyện gì chọn lựa với Chúa thì tôi chọn chuyện của mình, tôi chọn theo ý mình, tôi đi con đường bảo vệ chính mình, thì cái đó không gọi là chịu khổ, không gọi là cái kinh nghiệm, cũng không gọi là sau khi. Nhưng mà sau khi nghĩa là tôi đã bước vào trong cái chỗ khi phải chọn thế gian và chọn Chúa, thì tôi chọn Chúa và chịu mất mát những cái chuyện thuộc về thế gian, trong cái khía cạnh đó gọi là mất mát đau đớn, thì tôi hiểu rằng đây là phước hạnh mà vui mừng nhảy nhót. Và khi tôi đi vào cái kinh nghiệm đó, chọn lựa như vậy, kinh nghiệm những điều đó, thì tôi biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời ban mọi ơn gọi tôi vào trong sự vinh hiển đời đời của Ngài, thì nói rằng chính Ngài sẽ làm cho anh em được trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nghĩa là chúng ta càng bước đi trong cái sự chọn lựa sống động này bao nhiêu, càng kinh nghiệm cái chỗ bỏ mình đi vì cớ Chúa, chịu đau đớn với Ngài, thì cái con đường vào trong sự vinh hiển của Chúa càng ngày càng chắc chắn, rõ ràng trong cái sự thực hiện của chúng ta. Không phải là vì chúng ta làm cho nó trở thành chắc chắn, cái sự ban cho đó không bao giờ là lung lay hoặc là nghi hoặc, nhưng mà bởi vì cái bằng cớ thiết lập là chúng ta thuộc về con cái Chúa nó càng ngày càng rõ ràng, thì cái sự chắc chắn của tương lai vinh hiển ở trong Chúa nó càng ngày càng vượt ra khỏi mọi sự nghi ngờ chất vấn của chính chúng ta, hay là của thế gian, hay là ngay của cả ma quỷ. Nhưng mà điểm chúng ta cần nói thêm một tí xíu nữa là ở đây là sự chịu đau đớn với Chúa, nghĩa là sự chịu khổ vì danh Chúa. Đây là chuyện chọn lựa và bị mất mát bởi đức tin, chứ không phải là cái chuyện khổ đau bình thường của đời sống con người. Đời sống con người trong thế giới tội lỗi này, đời sống ở trong cái thân xác còn đang hư nát này, thì nó sẽ có những cái chuyện luôn luôn sẽ xảy ra. Mình sẽ bệnh hoạn, mình sẽ từ từ chết đi, mình sẽ bề ngoài hay hư nát mà. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Con người ở ngoài Chúa họ cũng đi qua những cái khó khăn đó. Thì cái sự phân biệt không phải là cái chuyện khổ nào nó cũng là dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển. Những cái sự khổ mà thường thường mà do chính mình sự gây ra đó, mình quyết định sai trật, mình làm chuyện ngu không khôn đó, thì là mình bị khó, bị khổ, thì không gọi là ráng chịu, nhưng mà không gọi đó là cái lý do đem vào sự vinh hiển. Sự vinh hiển là khi tôi hiểu rõ ràng đây là sự chọn lựa để tôi làm theo ý tôi trong cái chuyện hệ thống thế gian, ăn gì, mặc gì, mà uống gì, và tôi chọn trước hết sự nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài, sự công chính của Chúa, thì cái gọi là mất mát khó khăn thì cái đó gọi là chịu khổ cho Chúa đó, thì nên đó là con đường vào trong sự vinh hiển với Chúa, và con đường chứng minh rằng tôi thuộc về Chúa và thuộc về Chúa rõ ràng. Mình muốn hỏi thêm một tí là tại sao Chúa áp dụng con đường của sự chịu khổ này? Tại sao cái chịu khổ này nó lại là con đường vào trong sự vinh hiển? Chúng ta cần trả lời điều này bởi vì mỗi người chúng ta với cái bản chất tự nhiên thì không ai muốn khổ, không ai muốn mất. Dù là mình có thể coi trong nguyên tắc rằng luôn luôn chọn lựa Chúa, nhưng mà cái bản chất của mình nó vẫn tự bảo vệ mình, cho nên những cái gì mà mất mát khó khăn của mình đó là mình tránh đi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng đây là cái tiến trình mà Chúa dùng để dẫn chúng ta vào một cái chỗ thâm sâu, chuẩn bị cho sự vinh hiển Chúa. Chúng ta coi lại ở trong Roma đoạn số 5, để đọc từ câu số 1 tới câu số 5 thì nó rõ ràng hơn. có một cái chỗ bắt đầu ở trong sự xưng nghĩa, ở trong cái chỗ sự ban cho tại thập tự giá, nhưng mà nó dẫn tới một cái tiến trình của sự vinh hiển khi đi qua sự khổ nạn. Vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy có sự trên căn bản của thập tự giá, trong sự hòa bình với của đức tin ở trong Đức Giêsu Christ, thì chúng ta được đứng vững và được có sự trông cậy về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nối kết với là cõi đời đời ở trong Chúa. Thì nói thêm nữa, nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh ra sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta rải khắp trong lòng của chúng ta, Abba, lạy Cha, chúng ta đọc trong Roma đoạn 8 đó, thì chúng ta cảm nhận sự yêu thương của Đức Chúa Trời được ban cho khi chúng ta đi qua cái tiến trình của hoạn nạn sanh ra nhịn nhục sanh ra rèn tập sanh ra sự trông cậy. Nghĩa là cái sự hoạn nạn đó nó đưa ra sự nhịn nhục là nhịn nhục sao? Nhịn nhục của đức tin đó, endurance, cái sự tiếp tục đứng trong đức tin khi gặp sự thách thức, cái sự chọn lựa đức tin khi gặp khó khăn, cái sự chọn lựa của đức tin khi gặp đau đớn mất mát, thì ở đó nó sanh ra một cái sự nhịn nhục, nghĩa là một cái sự lâu dài ở trong đức tin. Thì cái sự lâu dài ở trong đức tin sanh ra cái chữ rèn tập này là cái chữ character, nó sanh ra cái bản chất của sự thay đổi, nó sanh ra cái sự thay đổi ở trong cái bản chất hay là cái bản tính, và cái sự thay đổi đó của cái bản tính, của cái sự rèn tập của bản chất đó, thì sanh ra sự trông cậy, và cái sự trông cậy đó nối kết với lại cái sự vinh hiển của kinh nghiệm của Chúa trong đời sống. Nghĩa là khi chúng ta gặp khó khăn thì nó làm cho chúng ta trở nên giống Chúa hơn, bằng cách là dẹp bỏ những gì thuộc về mình, giúp cho chúng ta như chúng ta nói, đóng đinh mình trên thập tự giá, không tùy thuộc nơi cái những gì mình nương dựa trên thế gian này, trên người khác, trên công việc của chúng ta. Cho nên cái tiến trình rất là rõ ràng mà Kinh Thánh nói thường xuyên, và một lần nữa sứ đồ Phi-rơ nhắc lại ở trong đoạn 1 câu số 6 số 7, sau khi nói về hy vọng nhiệm màu, hy vọng sống, sự trông cậy nhiệm màu, sự trông cậy sống ở trong Chúa bởi cái cơ nghiệp không hư đi, không không ô uế, không suy tàn, thì ông nói tiếp ở trong câu 6 rồi: anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em bị thử thách trăm bề buộc phải bù bãi ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Giêsu Christ hiện ra. Anh em vui mừng về điều đó, anh em vui mừng vì cái căn bản của gia tài của đức tin, và cái sự vui mừng đó giúp cho anh em đối diện với cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ, thử thách trăm bề buộc phải buồn bã lâu, nghĩa là trong cái sự kinh nghiệm của con đường theo Chúa, nó có những cái thử thách và nó sẽ làm cho mình buồn bã ở trong cái bản chất tự nhiên của con người. Nhưng mà sao thử thách đức tin anh em thì sao? Quý hơn vàng, sanh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em. Có một cái kết quả trong cái ngày của Chúa Giêsu Christ hiện ra, thì thiết lập một cái căn bản rất là rõ ràng là chúng ta thuộc về Chúa, thuộc về trong sự vinh hiển của Ngài. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là sự khổ nạn trong đời sống, khó khăn trong đời sống, nó giúp chúng ta trả lời những câu hỏi rất là căn bản sau đây. Đó là nước Chúa quan trọng với chúng ta như thế nào? Như mình nói là nếu mà cái gì nó quan trọng thì mình đeo đuổi, cái gì không quan trọng thì coi như là không có sự mất mát nào. Nếu thế gian là quan trọng thì sự mất mát trong chuyện thế gian nó trở thành hết sức là đau thương cho chúng ta. Nhưng mà nếu nó không có cái giá trị gì thì có mất cái gì nó cũng không sao. Thì ở đây khi cái sự khó khăn, thách thức xảy ra, những điều nhịn nhục của sự rèn tập xảy ra, thì chúng ta hỏi câu hỏi rằng cái nước của Chúa quan trọng như thế nào. Mà nếu nước Chúa không quan trọng với mình bây giờ đó, thì mình hỏi như vậy thì tại sao chúng ta lại muốn để cả nguyên tương lai đời đời sống trong nước Chúa. Và nếu mà đó không phải là cái chuyện đeo đuổi bây giờ thì tại sao lại muốn sống trong nước Chúa? Cho nên đây là một cái chỗ thiết lập rất là rõ ràng. Cái tấm lòng của chúng ta đang hướng về đâu? Đang hướng về thiên đàng hay là đang hướng về chuyện đời này? Colossae thì nói rõ ràng điều đó là anh em thuộc về Chúa, lòng anh em hướng về trên trời là nơi Đấng Christ ngự. Chúng ta không sống như người thế gian, ăn gì uống gì mặc gì, tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói là cái tấm lòng của chúng ta đang ở đâu, thì cái sự khổ nạn buồn bã nó tới, nó thẩm định cho chúng ta cái giá trị của nước Chúa. Nó huấn luyện tấm lòng của chúng ta thiết lập cái thứ tự ưu tiên ở trong Chúa. Nghĩa là cái sự khổ nạn mà nói rằng hầu cho chúng ta, miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài, miễn là chúng ta đi qua cái tiến trình này thì chúng ta được thiết lập là chúng ta để Chúa trên hết, chúng ta yêu mến Chúa trên tất cả, và chúng ta tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời. Sự khổ nạn ở trong đời sống của đức tin giúp cho chúng ta thiết lập cái thứ tự ưu tiên, giúp chúng ta đặt để Chúa trên hết, yêu mến Chúa nhiều hơn hết và tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời. Tại vì Chúa biết rằng nếu mà để yên cho chúng ta không có cái gì phải quyết định, không có cái gì phải để so sánh, thì chúng ta sẽ tự nhiên yêu mến cái chuyện bây giờ, yêu mến cái chuyện trước mặt, sẽ muốn cái sự bình an, muốn sự an toàn, và nó sẽ làm lu mờ cái chỗ đứng của đức tin. Cho nên ở đây lời Kinh Thánh nói rằng chúng ta coi như đây là điều dĩ nhiên xảy ra, chắc chắn xảy ra, và là cái điều kiện để đo lường của những người sẽ bước vào trong sự vinh hiển với Chúa, để những người trở thành kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ. Đó là những người đã chọn lựa thường xuyên, chọn lựa một trên nguyên tắc và thực nghiệm thường xuyên cái sự đóng đinh mình trên thập tự giá, cái sự chọn lựa đặt để thứ tự ưu tiên của Chúa trên hết và nước Ngài trên hết. Thì ông nói rằng nhưng mà khi đi con đường đó thì đừng có sợ, đừng có lo lắng lắm, đừng có phải lo sợ, phải không biết là mình sẽ đối diện như thế nào. Vì ông nói là vì vậy vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với những sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được tỏ bày cho chúng ta. Chúng ta bước vào trong câu số 18 bây giờ, thì để dẫn cho chúng ta đó là ông nói rằng những cái điều hiện tại bây giờ đó, nếu mà đem ra so sánh đo lường với những sự hầu đến thì là cái chuyện buồn cười thôi, nó không xứng đáng gì để mà đưa ra so sánh. Tại vì những điều được ban cho thì quá lớn lao, quá vĩ đại, còn những điều mà gọi là mất mát thì thực ra cũng không phải mất nữa, nó là cái tiến trình để dẫn vào trong sự tận hưởng Chúa nhiều hơn, lớn hơn. Chúng ta hiểu sứ đồ Phaolô viết những điều này bởi vì ông đi qua những cái kinh nghiệm của đời sống hết sức là rõ ràng. Ông đã đặt tấm lòng của mình yêu mến nước Chúa, chọn lựa sự vinh hiển Chúa, đeo đuổi những sự ở trên trời. Ông nói là tôi coi những sự ở thế gian, những điều mà trước đây coi là quý báu như là sự lỗ, coi như là đống phân, coi những cái chuyện quý báu mà hồi trước tôi đeo đuổi thì coi như không có, không để làm gì, để được Chúa Giêsu, để được bước vào trong sự thông công thương khó với Ngài, để có thể kinh nghiệm được cái sự sống lại ở trong Chúa. Thì ông đứng một cái chỗ đó và ông dùng một cái chữ rất là quan trọng, tiếng Việt dịch ra thì cũng hơi khó, đó là cái chữ tưởng. Chữ tưởng thì thường mình nói tưởng tượng hay là tưởng bở hay là tưởng gì, nhưng mà cái chữ tưởng này là tôi đã suy xét thì đúng hơn, tôi đã cân nhắc, I consider, và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ. Cái chữ tưởng này ở trong nguyên bản là cái chữ logizomai, mà nó ra từ cái chữ logic ở trong tiếng Anh đó. Nghĩa là tôi đã cân nhắc cái bằng cớ, tôi đã đo lường cái kết quả, tôi đã làm hai cái cột ở trong cái Excel sheet để cộng lại coi thử là cái nào nó hơn cái nào. Tôi đã suy nghĩ trong dữ kiện. Nghĩa là ông nói là tôi đem để đo lường. Tôi đang đo lường cái giá trị rõ ràng. Nghĩa là có một cái tiến trình mà chúng ta ngồi xuống suy nghĩ, chúng ta ngồi xuống đo lường, ngồi xuống để quyết định trên cái chân giá trị của những điều mà chúng ta thấy. trong sự ánh sáng của lời của Chúa. Và có lẽ ở đây là cái chỗ nhắc nhở cho chúng ta, đó là chúng ta phải có một cái thời điểm và tiếp tục ở trong cái tiến trình, đó là đo lường giá trị trên cái cán cân của lời Chúa. Có thể là chúng ta chưa có cái lúc nào thực sự ngồi xuống để nói rằng khi giá trị của nước Chúa và giá trị của đời này mà nó có cái sự xung khắc thì tôi sẽ làm điều này, tôi đã so sánh, tôi đã quyết định đây là chuyện tạm thời, đây là chuyện ăn gì uống gì mặc gì, so sánh với chuyện đời đời, so sánh với lại nước Chúa, so sánh với công việc của Chúa, tôi sẽ chọn Chúa trên hết, tôi sẽ đặt để, nghĩa là mình cần ngồi xuống và quyết định một lần đủ cả cho những điều đó, rồi sau đó sẽ tiếp tục thực hành cái nguyên tắc đó càng ngày càng thêm. Tôi đã quyết định rằng tôi đã suy xét rồi, tôi đã đo lường rồi, và những sự đo đếm bây giờ thì tôi đã đo ra và tôi thấy chắc chắn là không có cái có so sánh được với chuyện hầu đến. Cho nên khi chuyện đó xảy ra, nó trở thành cái chuyện rất là đơn giản cho tôi để quyết định. Có khi bởi vì mình chưa có cái sự quyết định đó, nhiều khi sáng Chủ nhật cũng còn ngồi suy nghĩ là có nên đi nhóm hay không. Không biết sáng nay có nên dậy đi nhóm hay không. Cái chuyện đó đâu cần suy nghĩ nữa, đâu cần tranh đấu nữa. Một lần đủ cả, đâu phải cần tranh đấu mỗi Chủ nhật. Hay là tôi có dâng hiến hay không. Cái chuyện đó cũng không có cần suy nghĩ nữa. Tôi nhớ hồi nhỏ có lần tôi là người lo nấu cơm trong nhà hồi đó cũng giỏi lắm, bây giờ thì hết rồi, bây giờ không biết nấu cơm nữa. Hồi đó nấu cơm bằng lò than đàng hoàng, nấu cơm bằng than có ngò cái đồ mà nấu được, không có bị sình, không có bị cháy. Thì có bữa vô trong cái lu gạo thì hết gạo rồi, tôi nói với mẹ là hết gạo rồi mẹ nói bây giờ hết tiền rồi, bây giờ chỉ còn tiền dân Chúa, thì con nghĩ rằng nên đi mua gạo hay là nên dân Chúa. Tôi nói đi mua gạo chứ còn dân Chúa nên chi. Thì tôi không biết mẹ tôi làm gì, nhưng mà có gạo. Nhưng mà những cái quyết định đó là những vấn đề dân hiến, vấn đề lúc nào là quyết định một lần đủ cả rồi, không có phải là đối diện mỗi lần có nên học việc Chúa hay không, thời gian của mình đầu tư như thế nào, tất cả những điều đó một lần đủ cả. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đã quyết định. Chúng ta cần có cái chỗ quyết định để cho mỗi lần có sự xung khắc tới thì chúng ta đặt để công việc Chúa trên hết, đặt để sự cái giá trị của nước Chúa trên hết. Như tôi nói, ở trong đời sống theo Chúa thì có một cái quyết định hồi đó, lúc còn thanh niên, lúc mà mới lấy vợ, mới có con, rồi lúc đó cũng còn đi học full time, cũng đi làm full time, đủ thứ hết. Rồi hầu việc Chúa trong hội thánh, thời gian nó lung tung, nó khó khăn. Tôi ngồi xuống có một lần, tôi nói bây giờ là hễ cái chuyện mà khi thì giờ mà nó xung khắc với nhau đó, thì tôi làm chuyện Chúa trước. Chỉ quyết định rất là đơn giản, khi nào mà thời gian nó khó khăn, tôi làm chuyện Chúa trước, rồi sau đó tôi làm chuyện những chuyện cần thiết sau. Nó hóa ra nó cũng đủ thì giờ để làm mọi chuyện, không phải là làm tất cả mọi chuyện mình muốn, nhưng làm tất cả mọi chuyện quan trọng đủ để có thể làm. Thì chúng ta cũng cần ngồi xuống một lần thôi. Tôi tưởng rằng, tôi quyết định rằng những sự đau đớn, những cái chuyện mất mát, gọi là mất mát đó, tôi quyết định và tôi đã calculate, tôi đã so sánh, tôi đã tính toán nó ra rõ ràng là chẳng có xứng đáng gì để mà kể ra. Khi mà tôi so sánh hay là tôi đo lường ở trong cái lẽ đạo của sự vinh hiển hầu đến, của cái giá trị trong nước Chúa, tôi quyết định một lần là thôi. Rồi sau đó thì tôi đi con đường đó. Anh chị em chúng ta cần có cái chữ tưởng hay là cái chữ so sánh hay là cái chữ quyết định cái tiến trình này trong đời sống để chúng ta có một cái chỗ rõ ràng, cái nhìn, cái căn bản rõ ràng ở đây. Tại vì khi mà chúng ta có điều đó rồi đó thì mình không có những cái mong đợi sai trật nữa. Chẳng hạn như ngay trong thời điểm của mình thấy như, nhiều khi khó khăn tới, khi thế gian hay là xã hội bắt đầu đưa ra những cái sự bắt bớ hay là những cái môi trường khó khăn cho đức tin, thì mình không có tranh đấu sai trật. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy họ đưa ra những cái điểm không lợi cho đức tin thì mình không có đòi tranh đấu bình quyền, mình không có đòi là người thế gian phải đối xử với người tín đồ cho nó công bằng, cho nó đầy đủ. Mình biết là họ sẽ không thế gian sẽ không cư xử công bằng với chúng ta. hay là đầy đủ trọn vẹn với người tin Chúa được. Tại vì khi chúng ta đọc Khải Huyền thì chúng ta thấy làm sao? Ngay trong Matthew, Chúa cũng nói là khi đó những người mà giết mình thì nghĩ rằng làm trọn luật pháp của Chúa, làm đạp lòng Chúa. Ở trong Khải Huyền thì biết rằng những người tuận đạo thì hằng hà sa số, họ sẽ tới cái chỗ mà giết chóc người tin Chúa là chuyện tốt lành để làm. Thì chúng ta đứng trong một cái tiến trình của xã hội đang đi vào trong cái chỗ đó, thì chúng ta không có mong đợi rằng họ đối xử với mình một cách chân chánh đúng luật. Nhưng mà mình sẽ gieo mình vào trong cái hy vọng nhiệm màu của đức tin, đo lường cái sự gọi là mất mát trong đời này, cái sự khó khăn trong đời này với sự vinh hiển hầu đến, và sự sẽ được giải bày cho chúng ta, và chúng ta sẽ thấy rằng những điều đó sẽ vô cùng rõ ràng. Tại vì mình sẽ thấy rằng cái sự đau khổ của mình trong thế gian nó rất là giới hạn. Để nói một tí xíu về cái sự đau khổ của những người ở trong thế gian đó, khi họ mất mát thì họ mất mát lớn lắm, và tất cả mọi sự mất mát của họ dẫn tới một cái chỗ tuyệt vọng. Tại vì họ không có cái lý do gì khác để trong sự trông cậy. Nếu tất cả là trong cuộc đời này, tất cả đều định nghĩa trong đời này, mà những điều trong đời này nó không thành đạt như ý mình muốn, những điều quý báu của mình trong đời này nó mất đi, thì mình còn gì nữa, mình đâu còn gì nữa đâu để mà đo lường. Mà cái sự mất mát trong đời này, thì nó đau khổ trong đời này, nó là chỉ ra, nó là một cái cánh cửa sổ, một cái cửa sổ mở ra cho cái sự đau đớn về sau, trong cái chỗ mất mát đời đời ở trong địa ngục xa cách Chúa. Cho nên những cái sự mất mát trong đời này mà thôi đó, thì nó là cái chỗ dẫn ra cái sự vô vọng và sự tuyệt vọng, và dẫn cho chúng ta thấy rằng nếu mà chỉ trong cuộc đời này mà thôi, mà chúng ta đặt sự trông cậy của đời này mà thôi, thì như sứ đồ Phaolô nói, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nếu chỉ trong cuộc đời này có bởi vì nếu mà tất cả ở trong đời này mà mình không thay đổi được, hay là mình mất những chuyện đó thì còn gì nữa. Nhưng mà những người trong Chúa thì cái sự mất mát nó lại khác. Đó là những gì mình mất mát, gọi là mất mát trong đời này, thì đó là tất cả những gì mình mất mát, mình không mất gì thêm nữa. Tại vì đâu có cái gì mà có thể mất hơn những gì ở trong này, tại vì tất cả những điều ban cho là cái sự ban cho vô cùng đời đời ở trong Chúa. Mà ngay cả những sự gọi là mất mát trong đời này, nó là cái cơ hội nối kết để làm tăng thêm cái giá trị sống của cõi đời đời. Vì thế mình gọi là mình không có mất gì hết. Mình chỉ có cái cơ hội nhân bội của đức tin khi chúng ta đi trong cái giá trị sống. Đó là những sự đau đớn bây giờ chẳng so sánh với sự vinh hiển hậu đến. Sứ đồ Phaolô nói điều này ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4, câu 16, 18. Đây là chỗ mà chúng ta thường nói tới trong khi chúng ta đối diện với sự chết, sự qua đời. Nhưng mà đây là cái điều mà người sống phải quyết định một lần đủ cả, và sẽ tiếp tục sống ở trong cái giá trị này. Đó là đo lường, so sánh chuyện tạm thời và chuyện đời đời. Ông nói vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, và sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Ông nói chuyện thấy được, chúng ta sống trong đời này thì chúng ta biết ngay là trong thân thể của mình là vẫn còn bị hư nát. Nhưng mà chúng ta có một cái sự trông cậy, đó là người bề trong của chúng ta không bao giờ hư nát, nhưng càng ngày càng được tăng tiến tới chỗ trọn vẹn trong ngày của Chúa. Sự hoạn nạn bây giờ thì sao? Là chuyện nhẹ và tạm. Thì những chuyện đó nó làm gì? Nó sanh cho chúng ta, nó là cái cơ hội, nó là cái móc nối, nó là con đường dẫn để đem chúng ta vào trong cái sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Nghĩa là cái chuyện nhẹ và tạm bây giờ đó, nếu khi nó xảy ra thì nó lại là cái chỗ nhân bội cộng thêm cho cái chuyện đời đời vô lượng vô biên của chúng ta ở trong Chúa. Cho nên ông nói là không có so sánh được. Và vì thế, vì chúng ta hiểu cái chuyện không so sánh được đó của cái sự đời đời, cho nên chúng ta rất dễ dàng để có thể quyết định những chuyện tạm thời bây giờ trong ý của Chúa. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói tôi cho mỗi người một đô la để đi ra mua cà rem ăn. Nhưng mà nếu mà giữ cái đồng bạc đó cho tới tuần tới đó, thì tôi sẽ nhân lên 100. Thì ai sẽ là người hôm nay đi ra mua cà rem ăn? Chỉ là những người không toan tính rõ ràng, những người không thiếu cái sự khôn ngoan để nói rằng nếu tôi giữ một tuần nữa nó thành ra 100 lần. Và nếu mà không phải 100 lần mà là 1 triệu lần hay là 1 tỷ lần hay tỷ tỷ lần thì hóa ra là cả là một cái sự ngu muội rất lớn, là nếu bây giờ tôi đi ra để mà bỏ ra 1 đồng ra để rồi mất luôn tất cả mọi cơ hội khác. Nó cũng tương tự như vậy trong đời sống theo Chúa đó. Chúa nói rằng những chuyện hoạn nạn nhẹ và tạm bây giờ đó, nó sẽ nhân bội lên vô lượng vô biên trong sự vinh hiển trong nước Chúa. Thì bây giờ mình có bằng lòng đi qua cái chỗ nối kết bây giờ trong chỗ tạm thời này cho nước Chúa, hay là mình sống toàn vẹn cho cái ăn gì uống gì mặc gì trong đời này? Thì sứ đồ Phaolô nói là anh chị em ngồi xuống và đo lường đi. Là khi chúng ta đo lường rồi, quyết định rồi, thì mọi chuyện khác trong đời sống của mình nó là chuyện dĩ nhiên, nó là chuyện bình thường, nó là điều là khi hoạn nạn tới thì sao, thì mình vui mừng, mình nắm lấy cơ hội. Mình dĩ nhiên nó sẽ có cái sự mất mát về và đau đớn trong cái con người bình thường của mình, nhưng mà bởi vì cái giá trị mình đo lường nó khác rồi, cho nên nó không là sự mất mát nữa, nó không là đau đớn nữa, nhưng nó là cái cơ hội để sống cho Chúa, để nối kết vào cõi đời đời. Thì mình sẽ đi qua điều đó, và cái sự chọn lựa của mình nó sẽ chắc chắn rõ ràng. Còn nếu mình không đó, nếu cái giá trị nó không rõ ràng và mình không có thể nói được đó là miễn chúng ta chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Nếu chúng ta không thể nói rằng sự đau đớn bây giờ chẳng so sánh với chuyện vinh hiển hầu đến, thì mình làm gì? Mình sẽ bị nghẹt ngòi, mình sẽ bị confused, mình sẽ không biết là phải làm gì bây giờ, không biết là phải làm sao trong hoàn cảnh này. Kinh Thánh nói rõ ràng là chúng ta có một con đường chọn lựa rõ lắm. Vì cái chuyện khổ nạn trong đời này giỏi lắm, có đến đi nữa thì cũng đến bởi tay người ta thôi, bởi hoàn cảnh mà thôi. Còn cái sự vinh hiển của chúng ta đến là đến trong tay của Chúa, trong chương trình của Chúa. Sự khổ nạn của chúng ta thì ngắn hạn, sự vinh hiển của chúng ta là chuyện đời đời. Sự đau khổ của chúng ta có mất mát thì cũng mất mát trên đời này mà thôi. Nhưng cái sự vinh hiển của chúng ta là sự vinh hiển của thiên đàng, sự vinh hiển, sự chống qua của khó khăn đời này thì là cộng lại nhân bội lên cái sự vinh hiển đời đời vô hạn vô biên. Thì ông nói là như vậy, thì có khó khăn gì để chúng ta bước đi trong đức tin? Sứ đồ Phaolô nói là tôi đứng trong cái chỗ đó, cho nên tôi đứng vào trong cái chỗ trông cậy vô vàng, cho nên tôi đầu tư vào trong công việc Chúa, tôi đầu tư vào trong nước Chúa. Ông không có dùng chữ cái đầu tư, nhưng mà ông nói trong cái ý nghĩa đó. Ở trong Timothy 2 đoạn 1 câu số 11 12 khi ông nói về sống cho đạo tin lành, thì ông nói như thế này: ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư, ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào và chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Ông nói là tôi đầu tư vào trong tin lành, thì vì tin lành tôi chịu khổ, tôi gặp khó khăn, nhưng tôi không có thất vọng đâu, tôi không có lo ngại đâu, tôi không có hổ thẹn, nghĩa là tôi không có sợ là mình bị sai lầm đâu, vì tôi biết chắc chắn rằng tôi đầu tư vào trong một đấng có quyền phép để giữ tất cả mọi cái sự đầu tư đó trọn vẹn cho đến ngày của Chúa trở lại. Chắc chắn rằng đấng có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Chúng ta đang nói về những điều này, thiết lập cái căn bản này. Tại vì sứ đồ Phaolô đang nói về một cái thái độ sống hết sức là rõ ràng, mà lần tới chúng ta sẽ nói khi chúng ta chờ đợi sự cứu rỗi của thân thể thì cái chữ ông dùng đó là cái chữ groaning, cái chữ là ước ao nóng nảy, cái chữ than thở để mà chờ đợi. Mà nếu những điều này nó không có trong mình thì lần tới khi mình tới học những điều đó, nó chỉ là lý thuyết, nó là chỉ chuyện tưởng tượng mà thôi. Khi mà nói là thật thế muôn vật, câu số 19, thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trong đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Rồi nói trong câu số 23, không những muôn vật mà thôi, chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trong đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Nghĩa là tất cả mọi hoài bão, ao ước, tất cả những sự trong đợi, nó hướng về cái chỗ vinh hiển đời đời đó. Mà nếu cái sự thật nó không có ở trong quyết định bây giờ của chúng ta, thì tất cả những điều đó nó chỉ là sự thảo luận vô nghĩa mà thôi. Cho nên chúng ta cần nối kết vào trong cái chỗ đó để có thể thiết lập một cái đời sống rõ ràng ở trong Chúa. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ sống tìm kiếm sự an ninh, bình an hay là sự thỏa nguyện trong bây giờ. We want to be comfortable. Và cái chiều hướng bình thường của con người của chúng ta là muốn được bình yên, muốn được yên ổn. Nhưng mà khi chúng ta muốn sống bình yên, yên ổn trong đời này thì chúng ta gọi là miss the whole boat. Chúng ta mất hết mọi cái nối kết với phước hạnh đời đời mà Chúa ban cho. Thưa anh chị em, chúng ta không muốn bình an. Không có phải chuyện bình an của thế gian này. Chúng ta muốn được hữu hiệu cho Chúa. Chúng ta muốn có giá trị sống ảnh hưởng tới cõi đời đời. Khi chúng ta tìm kiếm sự bình an trong đời này cho chính mình thì chúng ta mất mát tất cả mọi điều đó. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng đo lường lại, quyết định trở lại cho rõ ràng. Nếu mà muốn bình an, yên ổn trong đời này, ăn gì uống gì mặc gì cho nó thỏa lòng, thì chúng ta sẽ mất đi tất cả mọi cơ hội nối kết với cõi đời đời ở trong Chúa. Như vậy thì mỗi chúng ta đều có một cái quyết định phải làm, phải thực hiện trong sự dạy dỗ của chúng ta khi đúng đối diện với sự vinh hiển vô hạn, vô biên của nước Đức Chúa Trời. Vậy tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra cho trong chúng ta. Trong phần mà chúng ta đáp ứng thì cũng có nhiều lẽ đạo, nhiều cái khía cạnh để chúng ta đáp ứng. Nhưng mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ tới cái chữ tưởng này, như chúng ta giải thích đó là cái chữ so sánh, cái chữ đo lường, cái chữ quyết định. Là anh chị em đã đo lường, đã quyết định một lần đủ cả, rồi tiếp tục đo lường, quyết định theo cái hệ thống đó. Thì chúng ta xoay lại với nhau trong giờ đáp ứng này và hỏi rằng chúng ta đã đo lường như thế nào trong cái cán cân đời đời mà Chúa dành cho chúng ta về sự vinh hiển mà đã dành cho chúng ta. Anh chị em đã đo lường chưa? Đã quyết định như thế nào? Một lần đủ cả ra sao? Rồi chúng ta cầu nguyện với nhau trong sự đáp ứng đó, rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng. Đã đo lường trên cán cân đời đời như thế nào chưa? Xin chúng ta cầu nguyện với nhau.